Không có đến được với hội chúng của tuần lễ pháp hội hôm nay. Kính bạch đại chúng, trong mấy tuần nay như chúng ta đã theo dõi những cái sự kiện xảy ra ở Indonesia, ở Pháp, ở Đức sáng nay, thì chúng ta thấy được rằng thế giới của mình, tâm thức của con người ta bị biến động một cách dữ dội. Và tâm thức đó đã cụ thể hóa bằng hành động, đó là tiêu diệt những người đối nghịch về phương diện tâm thức. Thì kính thưa đại chúng, pháp hội Liên Trì chúng ta tổ chức tại chùa Phật Ân một tuần lễ nay, vào 7 giờ tối cho đến 8 giờ tối chúng ta tụng kinh niệm Phật, để góp cái năng lượng lành của tâm thức mình gửi đến 10 phương pháp giới. Trong đó Đức Phật A Di Đà là một vị cổ Phật phát nguyện 48 lời nguyện trước khi thành Phật để hóa độ chúng sanh. Và như tối hôm qua chúng ta đã lạy 48 lạy, là 48 lời nguyện của Đức Phật A Di Đà. Chính vì lẽ đó mà ngày hôm nay đây, giờ này đây, chúng tôi sẽ nói với đại chúng đề tài mà quý vị đã từng nghe qua, đó là tín, nguyện và hành. Đây là ba cái yếu tố rất ư căn bản để người Phật tử tu tịnh độ, hay gọi là tịnh độ tông, hay gọi là pháp môn niệm Phật, có được ba cái yếu tố căn bản để đạt được một kết quả. Dẫu cho kết quả đó là kết quả gì, ít hay nhiều trên con đường tu đến Phật. Thứ nhất là tín. Tín hay là lòng tin. Lòng tin này được đặt trên 6 cái nguyên tắc. Thứ nhất là tin vào bản thân mình. Thứ hai là tin nơi tha nhân. Thứ ba là tin nơi nhân. Thứ tư là tin nơi quả. Thứ năm là tin nơi sự. Và thứ sáu là tin nơi lý. Thì kính thưa đại chúng, niềm tin này đây không phải là niềm tin mù quáng. Niềm tin này, thứ nhất là tin vào bản thân của mình có thể thay đổi và chuyển hóa được cái phàm phu của con người. Và khi đã tin vào bản thân mình có thể chuyển hóa được phàm phu, thì chúng ta mới tin được cái khả năng thành Phật của mỗi một con người chúng ta. Kính thưa đại chúng, trong cái xã hội văn minh, con người ta đã vượt thoát ra khỏi cái yếu tố nô lệ từ bao nhiêu ngàn năm nay. Ấy thế mà con người ta vẫn đưa cái tâm thức mình nương tựa vào một đấng thần linh nào đó, để rồi nhờ vả vào một sự cứu rỗi. Và một sự cứu rỗi đó buộc con người ta phải có một cái niềm tin giống như là một sự bi thương, một sự níu kéo, và không thể nào thoát ra khỏi một cái niềm tin mù quáng và cuồng tín. trong một cái xã hội văn minh tiến bộ, giải thoát con người ta ra khỏi cái yếu tố nô lệ về thân phận của con người. Ấy thế mà con người ta vẫn bị chi phối bởi cái nô lệ trong tâm tưởng, nô lệ trong tâm thức và nô lệ trong yếu tố tôn giáo tín ngưỡng thần linh. Đức Phật, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni là người đã từ giã cái yếu tố nô lệ ngay trên đất nước của mình, đó là giải thoát con người ra khỏi cái sự giai cấp ràng buộc con người ta trên đất nước Ấn Độ bao nhiêu ngàn năm qua. Để rồi Ngài đặt một cái sự căn bản trên thân phận của chúng sanh các loại, đó là đồng nhất, đó là như nhau, đó là tự tánh, đó là vắng lặng. Cho nên Phật chúng sanh tánh thường rỗng lặng, cả Phật và cả chúng sanh kia đã cùng một thể chân như vắng lặng như thế. Thế thì người tu theo Phật không phải để về hầu bên chân Phật hay để về làm thị giả của Phật, mà người tu theo Phật là để thành Phật, giải thoát một cách rốt ráo khỏi các tư tưởng bám víu. Thì kính thưa đại chúng, chỉ có Phật giáo mới có cái yếu tố giải thoát con người một cách rốt ráo, và chẳng những giải thoát con người một cách rốt ráo mà giải thoát chúng sanh một cách rốt ráo. Không có cái tôn giáo nào trên thế giới này có được một cái yếu tố giải thoát rốt ráo như trong tư tưởng của nhà Phật. Và kính thưa đại chúng, chỉ với một cái tính, đó là tự tính đó thôi, cái niềm tin tự bản thân mình đó thôi, cũng làm cho con người ta trở thành nô lệ của biết bao nhiêu đấng thần linh, và làm cho con người ta trở thành cuồng tín, để rồi con người ta giết chóc nhau, để rồi người ta mượn danh của thần linh, để rồi người ta đứng lên với cái chủ nghĩa cá nhân, để rồi hô hào, để rồi con người ta tạo nên một sự hận thù trong chính bản thân thân tâm của con người ấy. Kính thưa đại chúng, nếu như con người ta sống trong cuộc đời bỏ qua cái tự ngã, bỏ qua cái yếu tố của tự thân mình, có thể con người ta sẽ giải thoát cuộc đời này rất nhiều. Tuy nhiên sự bám víu ấy, sự chấp chặt ấy làm cho con người ta trầm luân trong sinh tử và đau khổ trong cuộc đời này. Yếu tố thứ hai, đó là tin nơi tha nhân, tin vào Đức Phật A Di Đà có một cái khả năng, đó là giúp cho những chúng sanh, những vị nào phát nguyện sanh về thế giới của Ngài với một niềm tin mình có thể thành Phật được, mình có thể giải thoát và chuyển hóa tự thân của mình được, tin vào như thế đó, tin vào một cõi nước bình yên thanh tịnh, tin vào như vậy đó, tin vào một cõi Phật A Di Đà, thì người đó có khả năng đạt được cái niềm tin về mình và về người. Yếu tố thứ ba, đó là tin vào nhân. Yếu tố thứ tư là tin vào quả. Phật giáo không cứu rỗi con người ta một cách vô lý, cũng như thể sám hối của nhà Phật không phải là yếu tố rửa tội một cách vô căn cứ, mà yếu tố sám hối này, đó là tự bản thân mình hứa là từ nay về sau mình không làm như vậy nữa. Còn nếu như mình đã tạo ra cái gì trong đời sống này, thì bằng hành động của mình, bằng thân, bằng khẩu, bằng ý của mình đó, chuyển hóa hành động đó để mình được thanh tịnh, chẳng có ai làm cho mình thanh tịnh cả. Thì xin thưa đại chúng, nhân và quả là hai cái yếu tố mà xảy ra đồng thời trong đời sống này đây. Không có nhân sẽ không bao giờ có quả, và ngược lại, có quả là có nhân. Và trong đời sống này dường như chẳng có cái gì trong đời sống này tồn tại một cách độc lập, mà như chúng ta đã từng nói với nhau, từ cái cao lớn nhất, từ cái nhỏ nhặt nhất trong đời sống này đều có nhân quả, đều có sự chi phối lẫn nhau trong đời sống này. Không có cái gì có thể tồn tại một cách độc lập mà không dựa vào cái khác. Dẫu cho cái đó có nhỏ nhặt bao nhiêu, dẫu cho con người ta có là một sinh vật bậc cao bao nhiêu, con người ta vẫn không thể nào tự mình sáng tạo ra một sự tồn tại độc lập không dựa vào tất cả những yếu tố khác. Thế thì xin thưa đại chúng, nhân và quả đó là yếu tố căn bản của đời sống này. Và niệm Phật đó là nhân, để được sự an lạc giải thoát rốt ráo đó là quả. Tin sự và tin lý. Tin sự là gì? Tin sự đó là sự niệm Phật này có thể mang đến sự vãng sanh về thế giới của Đức Phật A Di Đà, có một thế giới hẳn hoi để chúng ta có thể đến ấy. Tin vào lý là tin vào cái gì? Tin vào lý chính là tin vào tự bản thân của con người mình. Cái cõi Phật A Di Đà kia không hẳn đó là một cái cõi để mình có thể lên phi thuyền bay đến đó được. Cái cõi đó chính là cõi tâm, cõi lòng của chính bản thân của chúng ta đây. Nếu như lòng của chúng ta, tâm của chúng ta không hiển hiện Đức Phật A Di Đà thì chúng ta đi tìm Đức Phật A Di Đà ở cái thế giới bên ngoài bằng hình hài sắc tướng sẽ không bao giờ có được. Sự và lý phải viên dung. Trong lòng mình có Phật A Di Đà thì Phật A Di Đà ở phía ngoài mới xuất hiện. Còn nếu như trong lòng của chúng ta chỉ có một đấng thần linh nào khác mà không có bóng dáng của Đức Phật A Di Đà thì dẫu ta có niệm Phật A Di Đà đi chăng nữa thì Phật A Di Đà cũng không bao giờ xuất hiện trong tâm ta. Có nghĩa là gì? Sự lý đó phải viên dung. Miệng niệm Phật A Di Đà, tâm phải nghĩ nhớ đến Phật A Di Đà. Và rồi, kính thưa đại chúng, cái tính ấy là cái căn bản để chúng ta xác định cái tiếp theo, đó là nguyện. Khi chúng ta đã có một cái niềm tin sâu sắc, bền chắc rồi, không có gì lay động nữa, thì lúc ấy chúng ta mới phát khởi cái nguyện, đó là nguyện sanh về thế giới của Ngài. Cái nguyện này chính là tâm thức hướng dẫn hành động của chúng ta đi. Cái nguyện này, nếu như trong đời sống chúng ta không có cái nguyện, chúng ta không nguyện đến với nhau, chúng ta không mong muốn đến với nhau, chúng ta không mong muốn có được một cuộc sống hạnh phúc yên bình, chúng ta cứ sống một cái đời sống lang bạc kỳ hồ, nó tới đâu hay tới đó, trôi dạt chỗ nào chịu đựng chỗ đó, thì xin thưa đại chúng, đời sống mình không thể nào tiến bộ hơn nổi. Cái nguyện này đây sẽ là động lực thúc đẩy hành động của thân khẩu vị. Cái nguyện này chúng ta có thể gọi nó là một cái niềm tin, để rồi mình tin tưởng vào đó, mình bắt đầu phát triển cái tâm thức của mình đi đến cái mục đích cuối cùng. Cái lời nguyện này không có chư Phật, không có Bồ Tát nào thành Phật, thành Bồ Tát mà không có nguyện. Cái nguyện này chính là Bồ Đề Tâm. Cái nguyện này là yếu tố căn bản để con người ta dấn thân trên con đường tu đến Phật. Mà nếu như không có nguyện thì sẽ không thành bất cứ cái thứ gì hết. Cái nguyện này cũng có thể gọi là cái nhân của tất cả các quả. Cái nguyện này được lập thể lên tất cả hành động của thân khẩu và ý. Nếu như chúng ta đã lập nguyện mà thân khẩu ý của mình đi sai cái lời nguyện của mình thì không bao giờ đạt được kết quả. Thì kính thưa đại chúng, khi chúng ta nguyện và khi chúng ta làm bất cứ mọi cái hoạt động gì, khi ăn, khi uống, khi nằm ngủ, khi đi chơi, sau một cái thời gian chúng ta đã làm như thế, chúng ta nguyện hồi hướng cái công đức này đến tất cả pháp giới chúng sanh. Việc đầu tiên người ta đặt câu hỏi là khi mình nguyện như vậy đó thì cái người kia, cái tha nhân kia có nhận được cái yếu tố mà mình gửi gắm hay không? Xin thưa đại chúng, trong cái vũ trụ bao la này, chúng ta đã nói với nhau là tất cả mọi sự vật và hiện tượng không hề tồn tại một cách độc lập mà nương gá vào nhau. Nếu chúng ta đã chấp nhận một cái định luật không thể chối cãi là tất cả sự vật và hiện tượng trong vũ trụ này nương gá vào nhau để tồn tại, thế thì trong tâm thức của tất cả vạn sự vật trong hiện tượng này, nếu như sự vật và hiện tượng nào có tâm thức thì những tâm thức đó cũng sẽ chịu tác động như nhau. Và bây giờ đây, nếu chúng ta mở internet lên, chúng ta sẽ thấy được rằng những làn sóng của tâm thức con người ta khắp nơi trên thế giới, con người ta dường như để một cái tâm thức đến những cuộc bạo động khắp nơi trên hành tinh này, hay con người ta để một cái tâm thức vào một cái nền kinh tế đang bị suy sụp bởi giá dầu, vân vân. Thế thì xin thưa đại chúng, cái tâm thức đó đã dần dần ảnh hưởng đến tất cả tâm thức của những người quan tâm đến nền chính trị của thế giới, hay nền kinh tế của thế giới, hay là vận mạng quốc gia, an bang, tế thế của tất cả những con người có tâm thức. Thế thì xin thưa đại chúng, nếu như chúng ta gửi một năng lượng lành của một con người đến với một con người nào khác, và giả dụ như bao nhiêu tỷ người trên hành tinh này đều gửi một năng lượng lành cùng như thế, thì chúng ta thấy được rằng thế giới này quả thật là tịnh độ. Nếu như ai trong chúng ta cũng đều có một tâm niệm như vậy và gửi cái năng lượng lành đó đến với nhau. Tại vì chúng ta, con người ta ganh ăn ghét ở và con người ta đấu đá lẫn nhau, cho nên tất cả những gì xảy ra trong hoàn vũ này, trên cái phương diện đấu đá nhiều thì chúng ta sẽ bị tác động bởi đấu đá nhiều. Nhưng nếu như chúng ta tác động bởi những yếu tố từ bi, hỷ xả, yêu thương, thì chúng ta sẽ có được cái năng lượng từ bi, hỷ xả, yêu thương. Thế thì cái năng lượng mà chúng ta gửi gắm cho nhau, đó là sự thật, đó là sự có mặt thật sự trong cuộc đời này, chứ không phải là không có. Chính vì thế, khi chúng ta cầu nguyện và gửi cái lời nguyện đó cho ai, thì trước nhất cái người gửi lời nguyện đó, thân tâm của họ đã được thanh tịnh, thân tâm của họ đã trải lòng mình hướng đến tất cả chúng sanh. Dẫu cho chúng ta có chưa độ được ai đi chăng nữa, thì chính bản thân mình cũng đã độ được chính mình. Đại chúng hiểu ý này không? Chính vì vậy, gieo rắc cái hạnh nguyện đến với tất cả chúng sanh là yếu tố đầu tiên để chúng ta phát khởi Bồ Đề Tâm, và cũng là cái yếu tố sâu cùng để chúng ta thành tựu tất cả những quả vị gì trong đời sống. Như chúng tôi đã nói, không có một vị Phật, không có một vị Bồ Tát nào mà không gửi lời nguyện của mình để độ tận chúng sanh. Và không có một vị Phật, vị Bồ Tát nào chừa chúng sanh không độ. Đại chúng hiểu ha? Có thể nói rằng các vị Phật và Bồ Tát cả không hề có kẻ thù. Còn nếu như chúng ta ở đây có kẻ thù nào, thì xin thưa chúng ta chưa phải Phật và Bồ Tát. Dẫu kẻ thù đó là người mà đã từng giết chúng ta trong quá khứ, hay đã từng ganh ăn ghét ở với chúng ta trong hiện tại, đối với tâm thức của Phật và Bồ Tát không hề có yếu tố kẻ thù trong đó. Đó là yếu tố căn bản của nguyện. Và mỗi ngày mình cầm cuốn kinh lên, dở cuốn kinh ra, sau mỗi cái thời khóa tụng kinh, chúng sanh vô biên thề nguyện độ. Đó là cái yếu tố đầu tiên để chúng ta rải cái lòng từ bi của mình ra cho tất cả chúng sanh. Xin thưa đại chúng, chúng sanh trong vũ trụ này bao la, không ngần mé, chúng sanh muôn vạn loại khác nhau. Những đứa trẻ thơ tấm bé lìa mẹ lìa cha, cho đến những cái con người ngồi trên đài cao của danh vọng, một tiếng nói là chết bao nhiêu ngàn người, một lời ra lệnh là biết bao nhiêu xương thịt của những đồng loại đã ngã xuống. Thế thì xin thưa đại chúng, trong một cái tâm thức của những con người như vậy đó, người Phật tử của chúng ta đây cần phải rải rộng cái lòng thương của mình ra, trải lên tất cả mọi nẻo đường trong đời sống, từ cao sang quyền quý cho đến thấp hèn trong đời sống. Hễ không có nguyện, chúng ta sẽ không làm được gì trong đời sống này. Ngay cả những người chưa phải là Phật tử, trong đời sống bình thường của chúng ta, khi lớn lên chúng ta nguyện kết tóc xe tơ. Từ cái yếu tố nguyện đó, nếu như mình nhớ nhau, nếu như mình nhớ lời nguyện ban đầu, thì chúng ta có thể vượt qua tất cả những cái trở ngại trong đời sống. Ai trong đời sống này cũng có những giây phút mềm lòng, có những giây phút cứng rắn, có những giây phút phải chùng xuống. Chồng giận thì vợ bớt lời, cơm sôi bớt lửa, một đời không khe. Chồng giận thì vợ phải lui, chồng tới vợ tới, biết lùi vào đâu. Thế thì xin thưa đại chúng, trong đời sống này phải chăng con người ta phải có một cái niềm tin nào đó, phải có một cái nguyện nào đó, để rồi con người ta mới thành tựu được cái gì đó trong đời sống này? Còn nếu như không có cái yếu tố ấy, thì con người ta dường như không thể tồn tại được trong đời sống này là bao. Đó là yếu tố nguyện. Khi mà đã nguyện như vậy rồi, thì chúng ta mới thực hành. Thực hành đây là thực hành cái gì? Thực hành cái thân, thực hành cái khẩu, và thực hành cái ý. Hai yếu tố căn bản mà con người ta dễ nhận biết nhất, đó là khẩu và thân. Con người ta có thể nhìn ngắm, nghe nói cái phương thức hành động của một con người. Con người ta có thể nghe con người ta nói như thế nào. Đôi khi những lời nói đó là mật ngọt rót vào tai, hay là những hành động đó là những hành động đem lại sự an lạc cho mình, cho người, hay là sự hành động đó là hành động che giấu một thái độ nào đó ẩn tàng bên trong, vân vân và vân vân, thì cái mà con người ta dễ nhận thấy nhất đó là lời nói và hành động. Nhưng hai cái đó trong nhà Phật không quan trọng bằng cái thứ ba, đó là cái ý. Cái tâm thức con người ta là cái ý đó, nó ẩn tàng bên trong. Cái đó con người ta không thể nhìn thấy ra ngoài được. Cái đó bản thân của con người ta, tự bản thân của con người ta biết mà thôi. Cho nên ông bà mình có một câu là bề ngoài thì phơn phớt nói cười, bên trong nham hiểm giết người không giao. Kinh khủng như vậy. Cho nên xin thưa đại chúng, mở đầu của cái bài kinh Pháp Cú, Phật nói về cái phẩm tâm ý. Cái câu đầu tiên đó là ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ, ý tạo tác. Cái quan trọng là con người ta phải tu từ ở bên trong, xuất phát từ cái ngọn nguồn ở bên trong. Rồi từ cái ngọn nguồn bên trong đó, con người ta mới biểu hiện nó ra bằng lời nói và hành động. Đó là khẩu và ý. Thế thì khi mà tính đã chuyên sâu, khi mà nguyện đã thành khẩn, thì con người ta thực hành một cách gấp rút, một cách khẩn thiết về thân. Thân hành Phật hạnh, khẩu hành Phật ngôn, ý hành Phật ý. Nếu như trong tất cả chúng ta đây, người nào có tất cả ba cái phẩm hạnh đó của Đức Phật A-di-đà, thì chúng ta sẽ là Phật A-di-đà, không khác gì cả. Đức Phật A-di-đà tiếp dẫn chúng ta về cõi Phật A-di-đà không phải là về đó để rồi hầu cận Đức Phật A-di-đà, mà tiếp dẫn những chúng sanh phát nguyện về thế giới cực lạc ấy để tu tiếp, để rồi thành Phật, chứ không phải là về đó để hầu cận. Đại chúng cứ hãy nhớ cho. Giải thoát một cách rốt ráo đó là dạy cho con người ta trở thành một vị vua, chứ không phải dạy con người ta để trở thành một đại thần, hay là dạy con người ta để về hầu cận bên ông vua đó. Thì xin thưa đại chúng, tâm thức của mình ở đâu, hành động của mình ở đâu, lời nói của mình ở đâu, thì mình sẽ là ở cái cõi đó. Dẫu chúng ta tu pháp môn nào, dẫu là thiền, dẫu là tịnh, dẫu là mật, không khe. Pháp môn chẳng qua là một cái phương thức để con người ta đạt đến cứu cánh viên mãn mà thôi. Nó không phải là cứu cánh viên mãn. Pháp môn giống như thể là một công thức làm bánh. Nếu mà anh biết công thức làm bánh mà anh không bao giờ làm bánh, anh sẽ không có cái bánh mà ăn. Mà dẫu cho anh đã có làm bánh nhưng anh không dám ăn, thì anh cũng không no được cái bụng của mình. Thế thì pháp môn cũng giống như chiếc bè để qua sông. Mục đích của chiếc bè là để qua được bên kia sông. Anh đi bè anh cũng qua sông, còn tôi nghèo, tôi không có cái chiếc thuyền chạm rồng, thì tôi có thể là đóng cắt vài cái chuối rồi đóng lại thành cái bè chuối, tôi cũng bơi qua sông được. Thế thì xin thưa đại chúng, dẫu cho bóng dáng nào của cái kiếp sống này đây, chúng ta thiện thệ đi qua trong đời sống này với những sự bủa vây của tham, của sân, của si trong đời sống, thì chúng ta phải dùng giới định tuệ để cột chặt cái tham sân si của mình mà vượt ra khỏi cái yếu tố tham sân si đó. Trong đời sống này đây, con người chúng ta đây chỉ tồn tại trong một khoảng thời gian nhất định. Đại chúng cứ hãy nhớ cho, đời sống của mình là một khoảng thời gian nhất định nào đó. Chúng ta không thể last long hơn 100 năm. Nếu giả dụ như chúng ta có phước, chúng ta tồn tại lâu hơn 100 năm, thì chúng ta cũng sẽ sau cái khoảng thời gian của mình rồi, mình cũng sẽ ra đi, để lại tất cả những khoảng trống đó cho cuộc đời tiếp theo. Và con người ta, giờ đây chúng ta cứ hãy nhìn mà coi, đời sống này không có gì bền chặt cả. Tất cả chúng ta đây đang đi trên một con đường, đi tới cái nhà thiêu chính bản thân mình. Dẫu cho anh trẻ, dẫu cho anh là già, dẫu cho anh có lớn tuổi, dẫu cho anh có quyền uy, dẫu cho anh có tiền bạc danh vọng địa vị ngút ngàn trong cuộc đời này, thì chúng ta là những người đang lái cái chiếc xe thân phận của con người mình, tự đưa đám mình. chúng ta đang lái trên một phi quay đi tới cái nhà thiêu chính bản thân mình. Dẫu cho chúng ta đi gần hay đi xa, chúng ta cũng đều đi vào chỗ đó cả. Và dẫu cho chúng ta có gì trong cuộc đời này đi chăng nữa, thì hễ ta có cái gì thì chúng ta sẽ mất đi cái đó. Đó là một định luật khắc khe, nghiệt ngã trong cuộc đời mà không ai trong chúng ta có thể từ chối được, không ai trong chúng ta có thể bỏ được yếu tố ấy. Dẫu cho anh có con nhỏ thương yêu, ngoan hiền, dẫu cho anh có tiền tài, nhà cửa 2-3 căn vân vân, thế thì cái đó là cái của đời sống này thôi. Và anh chỉ được quyền sở hữu trong một khoảng thời gian nhất định trong đời sống của anh đây thôi. Dẫu cho anh có tiền kiếm bao nhiêu, vuông vén bao nhiêu đi chăng nữa, thì anh chỉ được quyền sử dụng trong vòng 20-30 năm, 40-50 năm, 50-70 năm mà thôi. Rồi tất cả những cái gì anh có trong đôi tay, anh đều để lại với đời sống này cả. Cái thui thủi một mình, cái lặng lẽ để ra đi, đó là yếu tố tuyệt nhiên, không trừ một ai trong cuộc đời này cả. Yếu tố ấy không chừa bất cứ một ai trong hành tinh này. Dẫu cho người ta có tin vào bất cứ cái thứ gì trong đời sống, con người ta đành phải chấp nhận yếu tố ấy để rồi giả từ đời sống. Thế thì chúng ta hãy xác định lại một điều rằng, hễ có cái gì, chúng ta sẽ mất đi cái đó. Dẫu cái đó là chúng ta yêu thương hay dẫu cái đó là chúng ta ghét bỏ. Hễ anh có cái gì thì mất cái đó. Hễ khi có chúng ta vui, khi mất chúng ta buồn. Đó là yếu tố dĩ nhiên, đương nhiên và lẽ sống của đời người phàm phu. Nhưng khi đã tu đến Phật, đã hiểu được con đường này là con đường tạm bợ, thế thì cái có kia cũng tạm bợ và cái mất đi cũng tạm bợ không kém cái có. Phù du là thế, đời sống con người ta là thế, và vạn vật trong vũ trụ này là thế. Chẳng qua là khi anh có, anh tưởng là nó có hoài, nhưng mà rồi cái có kia cũng mong manh như chưa từng có. Và trong đời sống này chẳng có cái có gì là cái có mà không mất đi. Ngay cả hành trạng của con người ta trong cuộc đời 50-70 năm, quốc gia hưng vong, xã tắc, làm vua của một nước ấy, thế mà rồi cái quyền cao, cái chức trọng kia, bao nhiêu cái điều mà chúng ta bám víu để gìn giữ kia, chúng ta xây bao nhiêu tường rào, chúng ta xây bao nhiêu cung điện để rồi giữ gìn cái đời sống của chính bản thân mình đó. Rồi sao nữa? Rồi cũng vậy mà thôi. Phù du là thế đó. Đời sống của con người ta là vậy đó. Vô thường của lẽ sống là vậy đó. Ấy thế mà giác ngộ lẽ đời có phải chăng là một cái gì đó xa xỉ đâu? Giác ngộ lẽ đời đâu cần phải mua bằng tiền bằng bạc đâu. Giác ngộ lẽ đời là dường như cái gì đó, chỉ cần anh thay đổi tâm thức trong đầu của anh thôi là anh đã giác ngộ lẽ đời rồi. Và khi con người ta giác ngộ lẽ đời, thì buồn vui trong đời sống này là cái gì đó mà không cần phải gột rửa gì cả, tự nó sẽ bay đi. Và khi giác ngộ lẽ đời rồi, con người ta cảm thấy nhẹ nhàng trong đời sống, chẳng cần phải mua bằng vàng bạc, chẳng cần anh phải làm cái gì khác hơn. Giác ngộ là thế. Và đời sống của chúng ta đây đau khổ là vì con người ta không từng giác ngộ. Con người ta không muốn giác ngộ, hay con người ta tự bản thân mình làm cho đời sống của mình bị gạt gẫm. Con người ta thà chịu gạt gẫm, tôi xin người cứ gian dối. Phải không? Đừng có nói thật ra, đừng có nói thật, cuộc đời này nó trơn tru, nó trơ trẽn như vậy đó. Cứ hãy để cho tôi tận hưởng đi đã. Tận hưởng đến một lúc nào đó bắt buộc phải chia tay, bắt buộc phải chia lìa đời sống, thì lúc ấy ngậm ngùi mà ra đi. Đừng bao giờ nói thật. Nhưng xin thưa đại chúng, đời sống này là thật. Hơi thở chúng ta hít vào đây là thật. Và tất cả những gì đang diễn ra trong tâm thức của chúng ta đây là thật. Nỗi buồn này nếu như chúng ta không nhận ra thì nó là thật. Niềm vui kia nếu chúng ta không nhận ra đó là thật. Xin thưa đại chúng, cái nhà chúng ta là thật, con cái chúng ta là thật, nó bằng da bằng thịt đó. Nhưng trong cái thật kia là ẩn tàng của sự mong manh đổ vỡ ngay trong cái cao sang quyền quý. Tất cả những ngôi nhà đều được xây dựng từ những cái hạt cát mong manh, từ những cái cây, từ những cái sự chấp vá rất ư là đơn giản của một thành phần nào đó. Thì xin thưa đại chúng, ngay cả khi con người ta đây cũng là một sự gắn kết của tất cả những tế bào rất là nhỏ nhoi, nhỏ tới mức độ con người ta không thể nhìn thấy được, ấy thế mới tạo nên một cái đồ sộ như vậy. Cho đến một lúc tất cả những cái nhỏ nhoi kia mỗi đứa đi một đường thì chúng ta sẽ tan rã ra, không còn gì nữa để nói. Và đã biết bao nhiêu người trên cái trái đất này đã tan rã ra thành đất, thành nước, thành gió, thành lửa, mênh mông như đất, như nước, như gió, như lửa đã từng tồn tại kiếp sống này đây. Tất cả rồi vắng lặng như vậy đó, tất cả rồi tịch nhiên như vậy đó. Cho nên khi Đức Phật vào Niết Bàn, đó là củi hết lửa tắt, gọi là tịch diệt. Tịch diệt thì đi đâu? Đi đến chỗ nào? Đi về đâu? Tịch diệt như thế là củi hết lửa tắt, có nghĩa là động lực không còn thì sẽ không còn gì nữa. Khi mà nguyên nhân của sự tạo tác không còn thì sẽ không còn bất cứ cái quả gì nữa cả. Thế thì yếu tố củi hết lửa tắt đó như thế là nhân và duyên đã tận. Nếu không còn nhân thì tất cả các duyên không còn sinh khởi. Nếu còn nhân thì còn duyên sinh khởi. Ngày hôm nay đây chúng ta vía Đức Phật A Di Đà làm lễ tưởng niệm để nhớ về một đấng đã từng là con người như bao nhiêu con người chúng ta, rồi tu hành phát 48 lời nguyện để thành tựu một Đức Phật hóa độ chúng sanh. Công hạnh của Ngài đó đã vượt qua năm tháng, ngày giờ, hay nói khác hơn, vượt qua thời gian, vượt qua không gian, để rồi chúng ta nương vào bóng dáng của Đức Phật ấy mà tự bản thân mình xây dựng đời sống của mình với ba yếu tố: tín, nguyện và hạnh. Một lần nữa cầu nguyện cho tất cả đại chúng: tín, niềm tin thật là thánh thiết, cái lời nguyện của mình thật sự là thâm sâu, và hành động của mình thật sự có lợi ích về thân, khẩu và ý. Thì dẫu cho chúng ta có tái sinh trong cõi nào, cuộc đời nào, thời gian hay không gian nào, chúng ta cũng sẽ không bị mất Bồ Đề Tâm. Bồ Đề Tâm là cái căn bản để thành tựu tất cả các pháp trong đời sống này. Cầu nguyện cho tất cả đại chúng chân cứng đá mềm và gìn giữ Bồ Đề Tâm của mình cho đến ngày thành Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp cả